Mình nhắc lại cái nghĩa hôm qua. Cái thắc mắc là sao mà Quan Thế Bồ Tát mà hiện Phật thân mà thuyết pháp? Nếu mà mình hiểu ý nghĩa hiện ở đây là mình đang đi đường cầu Phật, cái tự nhiên thấy ánh sáng chiếu ra, mình thấy trên không thì xuất hiện Phật cái nói pháp cho mình hiểu nghĩa đó thì hiện sao cũng được hết. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái nghĩa hiện đó không phải là hóa hiện, hiện ở đây là ứng ứng thân ra, thì bao giờ ứng thân ra thì nó cũng phải thích ứng với lại, mới kêu là ứng, thì ứng với cái nghiệp của chúng sinh để cho chúng sinh gặp gỡ. Có những vị tổ sư có thể gặp ở trong mộng, gặp các Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong mộng để mà khai mở thuyết pháp. Và đôi khi gặp ở trong một cái định, ở trong cái định tâm. Thì những cái thân như vậy là những cái phần nhiều là hóa thân. Đôi khi người ta dùng chữ hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà nếu dùng chữ theo di thức thì là dùng chữ ứng thân. Ứng thân là nó tương ứng lại cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên ví dụ như thể tính bản thể của Phật Thích Ca đó, nó rất là trong sạch. Nhưng mà khi ứng thân ra để thành Phật ở cõi này á, thì cũng ở trong thai mẹ đó, mang cái thân của con người. Cho nên Phật Thích Ca mà có cái thân như của con người là cũng phải ăn uống đồ ăn của con người, dĩ nhiên là cũng phải có những cái tiêu hóa của con người, cái đó là ứng ứng theo nghiệp con người, là theo cái thân của con người ứng ra một cái thân như vậy. Nên vì vậy mà nếu mà mình hiểu cái chỗ mà hiện thân thuyết pháp ở đây của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó là cái ứng thân, thì là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện theo nghiệp của con người. Nghiệp của con người có tin Phật, con người có khả năng, con người có khả năng để thành thanh văn duyên giác. Nên con người có tin thanh văn duyên giác, con người có tin trời, cho nên có Phạm Thiên Đế Thích. Và rồi con người xuống đến cõi của mình, con người sẽ có vua chúa, các cái thân cư sĩ, trưởng giả, tể quan, cho đến các cái thân xuất gia, rồi các thân nam thân nữ, rồi các thân của những đồng nam đồng nữ nhỏ, rồi có thân của quỷ thần Thiên Long Bát Bộ, những cái gì con người tin hay là chính là những cái loài đó thì Ngài Quan Âm sẽ ứng thân theo các cái nghiệp như vậy mà thuyết pháp. Nên nếu mà hiểu nghĩa ứng thân như vậy ấy, thì hôm qua mình giải thích là theo cái nghĩa ứng thân như vậy, thì mình sẽ biết rằng là thông thường mà nói ấy, thì Bồ Tát là nhân, Phật là quả. Nhưng mà khi mà thành quả rồi thì không phải là Phật chấm dứt các hoạt động độ sinh, khai ngộ. Bởi vì chúng sinh vô biên cho nên cái nguyện của Phật nó vô biên. Cho nên khi thành quả đó thì cái thành quả chính yếu nó là giác ngộ viên mãn do cái pháp tính thân, cái pháp tính. Đó là cái chỗ Phật pháp thân, Tỳ Lô Già Na Phật. Đó, là đó là thành quả chính yếu. Ứng các cái thân, ứng thân ra đó, để rồi ứng thân ra với thí dụ con người mình như là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì ứng ra một cái như vậy thì cũng sinh xuống, rồi cũng là từ một trong trạng thái của người, của một bé nhỏ, một đứa bé lớn lên cũng có học những cái tất cả những cái gì của thế gian, cưỡi ngựa, bắn cung, chữ, rồi tất cả những cái đó. Thì ứng thân nó diễn tiến là như vậy. Mà trong Đại Thừa thường nói là bát tướng thành đạo, tám cái giai đoạn, tám cái tướng thành đạo, ứng là như vậy cho đến khi thành Phật. Thì suốt trong cái lúc mà ứng thân ra thì cái Tỳ Lô Già Na Phật đó là cái pháp tính đó luôn 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 đã có và đã thành. Bây giờ ứng thân ra thì mới bắt đầu, rồi mới đi xuất gia, rồi mới tu tập khổ hành cái này nọ. Đó là tất cả những cái đó là ứng theo chúng sinh để mà thuyết pháp độ sinh. Nó cần thiết những cái mà nhiếp phục chúng sinh hiển hiện ra. Cho nên lúc bây giờ cái ứng thân của Bồ Tát, ứng thân của Phật đó, của Phật Tỳ Lô Già Na đó, cái ứng thân nó là thái tử Tất Đạt Đà, rồi cho đến xuất gia thì thành ra là một sa môn, một sa môn Bồ Tát xuất ra là tu tập như vậy là cốt để cho chúng sinh thấy mặt nào ngài cũng đã thực hành rồi, bây giờ mới khai ra cái chỗ giác ngộ để chúng sinh, giúp chúng sinh tin tưởng mà nghe pháp. Cho nên ứng thân ra như vậy là ứng thân Phật, tức là Tỳ Lô Già Na là pháp tính thân á, ứng ra một cái thân thành Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, cái thân Phật như vậy để nói pháp cho các cái chúng sinh vào cái lúc đó. Các chúng sinh đó là nhờ cái thân Phật đó mà được độ, tức là như ngài Xá Lợi Phất một kiền liên được độ đến cái mức độ giải thoát viên mãn là A La Hán, được độ đến mức độ như, nghĩa là như là Tu Đà Hoàn, thì như là các vị cấp cô độc, kể cả cư sĩ tại gia cũng được độ, cấp cô độc và vua Tịnh Phạn, tỷ xá khư mẫu, đó là tất cả, cho đến các vị ở trong đạo, ngài A Nan, đắc Tu Đà Hoàn. Thì độ là những người mà dùng thân Phật để độ được, để hiện thân Phật độ. Thì nếu mà mình lấy Phật Thích Ca ra để nói thì nó là như vậy. Còn nếu lấy Quan Thế Âm Bồ Tát ra đây, ở đây nói thì Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật, đó là cổ Phật, phổ minh Phật. Thì lúc bây giờ đó là ngài đó bây giờ mới là có thể nói rằng là vị Phật đó, là vị Phật mình coi như là Phật pháp tính thân. Thì giờ Bồ Tát Quan Âm hiện ra là nói cho là một vị Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát này là Bồ Tát đã là Phật, cũng như là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa còn là Bồ Tát như vậy, là Bồ Tát đó đã là Phật Tỳ Lô Già Na rồi đó. Thành ra mình phân biệt thì mình biết là cái pháp tính thân nó mới là cái Phật đúng đúng nghĩa nhất, thường hằng bất biến, luôn luôn là Phật. Còn hiện ra những cái thân, hiện ra những cái thân này để là Phật, để gì gì nữa đó, thì những cái thân đó là những cái ứng thân, thì nó tùy thời tiết, tùy chúng sinh quốc độ này, chúng sinh quốc độ kia, tùy thời tiết như vậy mà có thể lấy thân Phật. Thành ra ở cõi Sa Bà lúc đó, đó thì cái pháp thân đó, pháp thân nó ứng ra là thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà có thể lúc đó ở một cái quốc độ khác chẳng hạn như vậy, thì ngài ứng thân là Thanh Văn hay Duyên Giác. Cái quốc độ đó có thể nói là có thể dùng thân đó để độ một chúng sinh hay là nhiều chúng sinh nào đó, thì ứng như vậy. Cho nên vì thế đó là cái Phật thật đó là cái Phật pháp thân, pháp tính thân. Còn những Phật mà bây giờ mình có thể nghe này nọ đó, rồi quốc độ này quốc độ kia đó, là từ pháp tính thân nó hiện ra ứng theo cái quốc độ đó hiện thân, thì từ pháp tính thân nó lại có thể ứng ra là cái thân của thanh văn duyên giác, thân cõi trời, thân này nọ nữa để độ chúng sinh. Cho nên bây giờ đây Quan Thế Âm Bồ Tát là chứng được cái pháp tính thân và vận dụng được tất cả những cái tác dụng ứng hóa đó của pháp tính. Và cũng do nơi cái bổn nguyện đại bi rồi tu tập nhiều kiếp hiển hiện ra cái lực của pháp tính á, viên mãn tắc được cái phương tiện của pháp tính á, tức là cái công năng á, ứng hóa ra. Thì ứng hóa như vậy á, là ứng hóa vào các quốc độ, cho nên mới dạo chơi ở các quốc độ. Các quốc độ mà những chúng sinh á, đều là cái đối tượng đại của đại bi thuyết pháp độ hết, để độ hết á. Và mỗi chúng sinh á, hay là mỗi loài như vậy á, nó có nghiệp thức nó khác nhau, cho nên không có thể một thân mà sử dụng cho tất cả, cho tất cả các cái nghiệp thức khác nhau như vậy được. Thế con người thấy thì loài vật không thấy, ngạ quỷ không thấy, nếu ngạ quỷ thấy thì loài người không thấy, cho nên bắt buộc nó phải ứng theo nghiệp, ứng theo nghiệp để hiện ra, thì phải đắc được cái năng lực phương tiện nó của pháp tính. Pháp tính có không những có cái bản thể là thường hằng giác ngộ, mà có một cái tác dụng, cái thể với dụng có một cái tác dụng là một cái phương tiện ứng theo tất cả nghiệp tính của chúng sinh. Vì vậy là mới hỏi câu đó là Ngài Vô Tận Ý mới hỏi là phương tiện ra sao dạo chơi trong thế giới Sa Bà này, rồi Ngài thuyết pháp như thế nào, và phương tiện, cách phương tiện, lực phương tiện nó như thế nào. Thì đó là muốn hỏi. Thì có các cái giải thích nữa, thì nó cũng về cái ba câu hỏi, nó cũng là một cái nghĩa cho mình nghe. Câu thứ nhất là thế nào là dạo chơi Sa Bà thế giới, đó là muốn hỏi về thân nghiệp của Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Thứ hai là thế nào mà vì chúng sinh thuyết pháp, đó là khẩu nghiệp của Quan Thế Âm Bồ Tát là sao. Thứ ba là lực phương tiện sự ấy là sao, là ý nghiệp của Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Nhưng mà câu trả lời của Đức Phật thì nó mình sẽ thấy là ứng thần, hiện thần. Tức là cái sự dạo chơi, là thân nghiệp của Quan Thế Âm Bồ Tát, nó gồm rất nhiều thân. Và đúng theo nghiệp của các loài chúng sinh đó, hiện ra. Vậy đó, thuyết pháp nó là khẩu nghiệp của Ngài. Hiện ra thân nào cũng là để thuyết pháp, đó là khẩu nghiệp của Ngài. Lực phương tiện đó là ý nghiệp, là độ, cứu độ. Phương tiện cứu độ tức là thuyết làm sao, thuyết là cách nào. Thì một mặt là nó đã đúng thân, tức là đúng nghiệp, thì ứng ra cái thân là nó đúng theo cái nghiệp của người đó rồi. Cho nên ở trong đó, đó thì cái khẩu nghiệp á, cái ý nghiệp á, nó sẽ theo cái nghiệp của người đó, đó mà cứu độ. Đôi khi ví dụ như nghiệp con người mình có cái hiếu thảo tình nghĩa, thì khi mà một cái ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra là thân con người á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ có cái tính chất đó, sẽ dùng cái hiếu thảo để thuyết pháp cho chuyển hóa người ta, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy là mình nhận xét như vậy, và cuối cùng thì gọi là tổng kết rằng là Một Bồ Tát mà chứng được pháp tính thân viên mãn là Bồ Tát thập địa mà có rất nhiều công đức. Một Bồ Tát mà thường thường nói là cổ Phật, tức có nghĩa là cái chứng cái ra cái pháp tính thân của Ngài á, viên mãn đã từ lâu lắm rồi. Đó. Thì bây giờ đó là cái nguyện đó, cái nguyện độ sinh á, là cái nguyện đó nó có hai mặt. Một mặt nó là một cái nhân, một cái nguyện nhân đó để thành Phật quả. Một mặt khác nữa đó là nó trở thành cái tác dụng không cùng của cái Phật quả. Đó. Cho nên mình phải có một cái nguyện độ tất cả chúng sinh, mình phải tu tập cái đó mình mới thành Phật. Nhưng mà vì tất cả chúng sinh không cùng tận, cho nên cái nguyện nó không cùng tận. Cho nên đến cái lúc do cái nguyện đó mà mình mới phải chứng ra được cái pháp tính thân. Bởi vì pháp tính thân nói đúng và là một cái phương tiện duy nhất thành Phật độ chúng sinh, là một cái phương tiện duy nhất để mà truyền tất cả pháp giới chúng sinh vào trong cảnh giới giác ngộ. Cho nên là phải thành. Cho nên khi nào do cái nguyện độ sinh, cái nguyện độ sinh nó mới đưa đến cái chỗ chứng là pháp tính thân. Khi chứng là pháp tính thân, nó là cái chỗ đó là thành Phật. Nhưng mà cái nguyện độ sinh ấy, thì nó không có cùng tận. Cho nên sau khi thành Phật đó, thì cái nguyện độ sinh nó vẫn tiếp tục. Tức là có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo để thành Phật, rồi thành Phật rồi tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Thì khi mà tiếp tục hành Bồ Tát Đạo đó, thì nó mang một cái thân Bồ Tát thập địa. Thành ra mình thấy là nó đi như vậy. Cho nên Ngài Văn Thù cũng được nói là cổ Phật, nhưng mà vẫn tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, thành ra mang cái thân của Bồ Tát Văn Thù. Ngài Quan Âm cũng như vậy. Ngài Phổ Hiền gì á, thì mình hiểu nghĩa là đồng nghĩa như vậy hết. Thì sau này á, ở trong Thiên Thai Tông mới phân loại ra các Bồ Tát như vậy là Bồ Tát của Nhất Thừa Chân Thật, Bồ Tát của Viên Giáo. Đó. Còn các Bồ Tát mà còn ở trong nhân á, để tiến đến cái Phật quả đó là các Bồ Tát Quyền Thừa. Đó. Cho nên các Bồ Tát này vi diệu không thể nói được. Các Bồ Tát này nhiếp hết các chư Phật nữa. Bởi vì các Bồ Tát này thực ra là quả mà nắm và vẫn tiếp tục nắm giữ hết cái nhân đó. Cho nên là nắm cả Phật, nắm cả nhân lẫn quả. Nên vì vậy đó mình hiểu là những Bồ Tát này mới được giải thích theo nhiều cái giáo pháp thâm sâu ở trong Đại Thừa đó. Thì vậy rồi thì mình hiểu như thế thì mình biết rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát quả thật bất khả tư nghị, rồi sau này sẽ thành Phật, lại thành Phật, là thành Phật là khi cái duyên ở cực lạc thế giới nó đầy đủ, thành Phật tại tịnh độ, rồi lại tiếp tục hành cái Bồ Tát hành nữa. Nên nếu mà nói theo cái vô cùng tận này của chúng sinh ấy, thì mình nghe mình cũng thấy không tưởng tượng nổi. Mà bây giờ cái pháp Đại Thừa là độ chúng sinh và khai hóa nó cũng vô cùng tận. Thì mình cũng thấy là rất là khó tin. Thì bắt đầu mình nghe là Ngài sẽ hiện là tuần tự các thân như Bích Chi Phật, Thanh Văn Thân. Mà cứ tương ưng theo. Người nào có thể thấy cái thân đó, nghe phát từ những thân đó nó mà độ được. Cho nên cứ là ví dụ phải dùng thanh văn thân mới được độ, thì liền hiện thanh văn thân mà vì thuyết pháp. Đó. Thì phải dùng đến các thân cõi trời là Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên Thân, Đại Tự Tại Thiên Thân. Thì Đại Tự Tại Thiên Thân ấy, Tự Tại Thiên Thân đều là những cái thân cõi trời của ngoại đạo. Cho nên Đế Thích thì là nó gọi như là chung, chung của đạo Phật cũng như là ngoại đạo. Phạm Vương cũng vậy. Nhưng tự tại thiên thân là đại tự tại thiên thân. Thì nó là của ngoại đạo. Rồi thiên đại tướng quân thân. Rồi cho đến tỷ sa môn thân là một trong tứ thiên vương á, ở Bắc Phương á. Thì sa môn cái chữ phạn mà mình thường dịch ra là đa vân thiên vương á. Thì những điều này cho mình thấy là Bồ Tát ứng thân vì chúng sinh. Mà cái pháp tính thân nó không có phân biệt nội đạo, ngoại đạo. Nó là chân lý của tất cả sắc tâm, các pháp. Ngoại đạo cũng là ở trong cái sắc tâm mà không thấy đúng chân lý mà lại cho là đúng. Nó thành ngoại đạo. Nó vậy đó. Người phàm cũng là từ cái sắc tâm mà nó hiện ra, mà không thấy ra cái chân lý của sắc tâm. Chấp có thật ngã, thật pháp mà không có lập thành cái chân lý thì cho là có thật, tôi có thật. Còn một người ngoại đạo thì ngã là chân lý. Ngã có nghĩa như vậy, phải tu hành như vậy để mà thành tựu ngã hay là nhập vào ngã đó. Thì như vậy ngoại đạo là phải có một cái giáo lý, một cái sự tu tập, một cái giáo lý, một cái giới luật. Thì lúc bây giờ nó mới thành đạo, mà nó mới kêu là ngoại đạo. Còn cái người phàm của mình ấy, thì mình chỉ chấp là có thật, mà mình không có một cái lý thuyết gì, một sự tu tập gì về ngã hay gì hết á. Thì cái đó là phàm phu. Cho nên vậy á, thì nó đều là từ sắc tâm. Mà một cái chấp á, là một cái không có. Một cái không có mà mình chấp là có. Hay là một cái A mà mình chấp là B. Thì cái B đó là một cái không hề có. Mà cái có thật nó vẫn là cái A. Cái B đó nó dựa trên cái A. Nó không có thật. Cho nên cái dù là trong cái lúc người đó chấp cái A là cái B, thì người đó vẫn nằm ở trong cái A. Ngoại đạo thấy có ngã hay người đời ấy, nhưng mà cái ngã với cái những cái pháp về ngã nó không có thật có, mà nó, cái thật có nó vẫn là cái sắc tâm, vẫn là cái tâm thức của người đời, người đạo, ngoại đạo, vẫn là cái sắc thân, vẫn là cái cảnh giới mà quả báo vẫn ở trong đó thôi. Cho nên không có ra khỏi đó, không nó cái những cái chấp nó không có thật để mà mình nương vào nó. Cái nương vào nó vẫn là cái sắc tâm, cho nên vẫn nằm ở trong sắc tâm. Thì bây giờ Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý của sắc tâm đó, thì nó nhiếp hết tất cả chúng sinh, phàm lẫn ngoại đạo. Cho nên nếu có ngoại đạo nào là do một cái duyên nào mà theo ngoại đạo, nhưng mà là có một cái thiện căn nào đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát do cái bi nguyện đó, bình đẳng đó, có thể ứng ra một cái thân cõi trời của ngoại đạo để thuyết pháp. Đây nghĩa là như vậy. Có những người đời ấy, người ta chưa có biết nghĩ đến Phật Thánh, người ta chỉ nghĩ đến các bậc trời. Nhưng người ta có một thiện căn nào đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ứng ra cái thân cõi trời, nhiếp phục, thuyết pháp cho người ta. Thì mình ở trong này không có nói rõ là những pháp đó khác nhau như thế nào. Nhưng mà chỉ biết đó là cái phương tiện ở đây ấy, là cái phương tiện là dùng thân mà thuyết pháp, dùng đủ loại thân mà thuyết pháp. Thì dù là cái pháp đó, nó có cái khác nhau gì nữa, nhưng nó đều từ cái chỗ chân lý mà lập ra các cái pháp đó. Cho nên vì vậy các pháp nói ra trên mặt tướng nó có thể mang cái hình tướng thế gian. Ví dụ khi đến với con người mình thí dụ đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát có thể hiện thân khuyến khích người ta có hiếu. Nhưng mà cái pháp có hiếu của Quan Thế Âm Bồ Tát là nó từ pháp tính mà ra. Cái có hiếu của con người là nó từ tình cảm phiền não, là chấp ngã, ngã sở mà ra. Thế ra cái thiện con người nó vậy. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sử dụng cái pháp thiện đó, cái người đó ở cho khi mà dùng cái pháp thế gian đó, người đó chân thành, có tâm chân thành, tin tưởng vào thiện pháp, thì lúc giờ Bồ Tát sẽ phương tiện dùng cái pháp đó truyền người đó vào trong cái con cái thiện pháp của đạo. Thì mình có thể hiểu là ngày thuyết pháp nó như vậy, là phương tiện nó đi như vậy, cho đến là dùng các thân như tiểu vương, tiểu vương cái này là so với lại cõi trời, với lại so với lại truyền luân thánh vương thì là tiểu vương. Thì hiện thân tiểu vương mà thuyết pháp cho đến trưởng giả thân, cư sĩ thân, trưởng giả là những người giàu có đó, ngày nay thường kêu đại gia đó. Cư sĩ thân tức là những người có đạo nhưng mà còn ở tại gia, tể quan tức là các quan chức, Bà La Môn là những cái vị thuộc về tôn giáo mà trong trong đời, là những cái những cố vấn của các vị vua đó về phương diện tế lễ, và có đôi khi cũng coi sao coi này coi tướng đủ thứ hết. Thì Bà La Môn cho đến Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, rồi hiện phụ nữ thân, chỗ này nói là phải dùng trường giả cư sĩ tể quan Bà La Môn phụ nữ thân mới được độ, liền hiện phụ nữ thân mà vì thuyết pháp. Thì phụ nữ thân có nghĩa là thân phụ nữ của trường giả, tức là nữ trường giả, thân phụ nữ của cư sĩ là nữ cư sĩ, nữ tể quan, nữ Bà La Môn. Đó. Nó nghĩa vậy, cho nên nếu mà cộng cả 4 thì nó sẽ thành 36 ứng thân. Thông thường thì ta chỉ nói 32 là cái phụ nữ nó nói tắt đi, nó chỉ một phụ nữ, không có kể là 4 phụ nữ. Cho đến đồng nam đồng nữ, đồng là nhỏ, con nít, bé nhỏ, là những người nam bé nhỏ hay là những đứa con nít, là con trai con gái á, cho nên thân nào ngài cũng thuyết pháp được hết. Rồi đến trời rồng dạ xoa càn thát bà, tức là các thiên long bát bộ, trời rồng luôn luôn có mặt ở trong các là hộ pháp á, có mặt trong các pháp hội của đại thừa, nhân phi nhân, nếu mà phải cần các thân nó để độ được thì ngài đều hiện ra các thần, nó là vị thuyết pháp. Cuối cùng là chấp kim cương thần, tức là một vị thần, nghĩa là hiện thân của hộ pháp đúng nghĩa, luôn luôn theo Phật, nắm giữ kỹ cái chảy kim cương. Và ở trong Mật Tông thì giải thích chấp kim cương thần này chính là Đại Thế Chí Bồ Tát, luôn luôn đi theo Phật. Chấp là cầm nắm, kim cương là chảy kim cương. Cho nên là Đức Phật kết luận vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát này thành tựu công đức như thế, tất cả công đức, cái những gì ngài hiện thân ứng thân thuyết pháp như vậy ấy, là những cái nghiệp, những cái nghiệp vi diệu, nó đầy những cái ý nghĩa tốt đẹp, cho nên kêu là đức. Hoạt động của ngài là công, những cái công đức như vậy, dùng đủ loại hình, hình là hình tướng của các thân, hình tướng của các chúng sinh, dạo các quốc độ, hiện trong các quốc độ, gọi là dạo các quốc độ, độ thoát chúng sinh. Đấy, rồi Đức Phật tán thán cái công đức phương tiện này của ngài Quan Âm. Và như vậy cũng gọi là tán thán cái thân nghiệp của ngài Quan Âm. Và độ thoát chúng sinh có nghĩa là tán thán cái khẩu nghiệp của ngài Quan Âm luôn. Thế nên các ông cần phải một lòng, tức là nhất tâm cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là Đức Phật khuyến khích, là Đức Phật xác định là cần phải nhất tâm và cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi, vậy là mình có thể nói là mình nghe cái đoạn này là cái đoạn nói về ứng thân thuyết pháp. Tức là đoạn trước là Quan Thế Âm Bồ Tát không có cần phải thuyết pháp. Đoạn trước là dùng danh hiệu và dùng cái lực biến nhiếp hết tất cả chúng sinh của pháp tướng. Tất cả chúng sinh là pháp tướng. Cái lực của pháp tướng nhiếp hết tất cả các pháp tướng. Dùng cái lực đó mà hiện ra cái pháp tướng, cái ở mặt pháp tướng là nó có sinh diệt, có khổ đau, có đủ hết. Nó là nhân quả. Hiện ra các pháp tướng là nó hiện là nó theo cái lý nhân quả. Nó có khổ, nó có sướng, nó có gì mà nó có mất mát, nó có hãi hùng, tai nạn. Cái pháp tướng mà nó là nhiếp hết và nó là thể của các pháp tướng, nó lại tịch diệt hết tất cả những cái nguy hiểm, tai họa đó. Cho nên Ngài dùng cái chân lý pháp tính đó ích lợi cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà ích lợi mà chúng sinh không thấy. Nếu chúng sinh muốn thấy rõ cái sự ích lợi cứu độ đó thì nó chúng sinh phải có một cái nhân duyên, là phải biết nghe đến Ngài và nghe đến cái danh hiệu, phải trì giữ cái danh hiệu đó. Thì cái cứu độ nó sẽ hiện rõ ra. À, cho nên cái mặt đó là dùng pháp tính để cứu độ ích lợi chúng sinh. À, rồi cái đoạn thứ nhì đó là dùng ứng thân để thuyết pháp. À, khi dùng pháp tính thì không có thuyết pháp, không có một cái thân. À, mà là do cái danh hiệu và cái bổn nguyện lực từ bi. Nó tự động nó ứng. Tự động nó ứng ra cái cứu độ. Thì biết là cái danh hiệu này tất cả chư Phật đều dùng, cũng như mày tụng Dược Sư. Phật Dược Sư hoàn toàn là thành Phật ở cõi phương Đông mà dùng cái danh hiệu để cho cái cõi này, cho tất cả mọi cõi là dùng danh hiệu của Ngài để hoạt động, Ngài hoạt động cứu độ vậy đó. Thì giờ Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Nhưng Bồ Tát là bởi vì khi nói Phật Dược Sư là nói cái địa vị Phật, cho nên nó không có đi đến với chúng sinh nữa. Cho nên khi mà Phật Dược Sư ấy, mà trên cái phương diện mà vẫn tiếp tục ứng thân ra đó, thì lúc đó Phật Dược Sư ấy, sẽ mang một cái hình thức của Bồ Tát. Cho nên đây ấy, là cũng vậy, là Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, ở trong cái Bồ Tát là cái đang cái hoạt động với chúng sinh. Thì mình thấy rằng là Bồ Tát Quan Âm một mặt đó, dùng danh hiệu để dùng pháp tính độ chúng sinh, một mặt nó ứng thân ra để thuyết pháp. Đúng nghiệp của chúng sinh thì sẽ nói pháp được cho chúng sinh. Cho nên đó là cái phần 2, nó cho thấy là Bồ Tát Quan Âm nhiếp chúng sinh. Nhiếp một cách từ bản thể ra đến hiện tướng. Nhiếp như vậy. Và cũng cho thấy là nhiếp như vậy, cho nên mình có sinh vào quốc độ nào đi chăng nữa, mình có sinh vào thân của loài nào đi chăng nữa, do nghiệp báo của mình, là vẫn có cái sự cứu độ của Ngài Quan Âm đi theo với mình, bình đẳng. Cho nên mình phải thọ trì danh hiệu của Ngài. Trên phương diện ứng thân ra là mình phải cúng dường, cần phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật nói, nhấn mạnh Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát này ở trong các nạn cấp bách hãi hùng, thí cho vô úy. Cấp bách hãi hùng, đầy sợ hãi hết đó, thí cho cái hết sợ hãi. Thế nên thế giới Sa Bà này đều gọi hiệu là bậc thí vô úy. Tức là đều gọi Ngài, đều mang hiệu là bậc thí vô úy. Cho nên ngoài cái thuyết pháp độ, Đức Phật nhắc lại cái là thí vô úy của Ngài. Thì thí vô úy này là nằm ở phần đầu. Chính là cái thí vô úy bằng pháp tính thân của Ngài, Ngài mới làm được cái thí vô úy qua danh hiệu. Cho nên như vậy là bây giờ là ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát ở nơi pháp tính của Ngài là cái đoạn đầu bằng danh hiệu, mình không rõ là thân tướng, sắc tướng của Ngài Quan Âm nó ra sao. Mà là chỉ biết danh hiệu thôi. Chỉ cứ dùng danh hiệu vậy để được cứu độ. Bây giờ đến đoạn 2 là mình biết về sắc tướng của Ngài, thì mình lại cũng không biết là sắc tướng nào. Bởi vì Ngài có thể hiện thân Phật, cho đến hiện thân là con trai, con gái, cho đến hiện thân quỷ thần, cho đến hiện thân chấp kim cương thần. Cho nên nó chỉ là tùy theo chúng sinh nào được độ bằng thân nào thì Ngài ứng thân đó. Nên rốt cuộc là mình cũng biết rõ Ngài là thân nào nữa. Không. Vô Tận Ý bạch Phật rằng, bây giờ cái điều quan trọng là sau khi nói 32 ứng thân, Đức Phật nói là các ông cần phải một lòng cúng dường. Thì đã nghe Đức Phật thuyết là để nghe, để đón nhận những cái lợi ích khi nghe về Ngài Quan Âm. Đồng thời cái lợi ích tiếp nhận cái danh hiệu và bây giờ đến cái lợi ích về sắc tướng thì phải cúng dường. Phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con này sẽ cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là đến đoạn cúng dường. Liền cởi chuỗi ngọc bảo châu trên cổ, ngày đây ở trên cổ cái chuỗi ngọc bảo châu trị giá là 100.000 lạng vàng. 100.000 lạng vàng trị giá bao nhiêu, và lạng vàng này lạng vàng quý lắm á. Lấy đưa ra cho mà nói lời rằng: Nhân giả. Đó là một cái xưng hô nhân giả, là kính trọng, tôn trọng cái người đó, là cái người có nhân đức, cái bậc có nhân đức ở cái chỗ mà cứu độ chúng sinh ấy. Nên gọi Ngài Vô Tận Ý, gọi Ngài Quan Âm là nhân giả. Nhận cho pháp thí chuỗi chân bảo này. Cái này nó là lạng vàng, cho nên nếu mà nói thông thường thì nó là tài thí. Nhưng mà dĩ nhiên Vô Tận Ý không có nhận đó là tài thí, mà đó là một cái pháp thí. Bởi vì là ở đây không có tài thí. Tài thí nó chỉ có nghĩa cho những người còn ở trong cõi phàm, thuộc về phàm tính, cần thiết những cái tài sản để nuôi sống cái mạng sống của mình, để hưởng những cái ngũ dục của thế gian. Còn đối với Bồ Tát, nó không có những cái đó. Công đức của Bồ Tát nó vô lượng vô biên. Cho nên cái này là một cái tượng trưng, một cái phương tiện để hiển ra cái sự bố thí. Cái sâu chuỗi ngọc này nó là một cái tượng trưng cho cái ý nghĩa công đức của Phật Pháp, cái sự kính trọng, cái sự cúng dường. Nó có tính chất là pháp thí. Vô Tận Ý Bồ Tát hiểu biết là tại sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà phải hỏi để chính Đức Phật nói ra, gọi là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, để cho tất cả chúng sinh đều thấy chắc chắn như vậy. Là tất cả công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát là nó đều từ chân lý mà ra. Chân lý nó mới đúng cái chỗ gọi là pháp. Cho nên giờ đây, từ cái chỗ nhận ra cái pháp đó mà Ngài Vô Tận Ý cúng dường, thì nó chỉ là đưa ra một cái vật đại biểu để cho nó thấy cái cúng dường nó cụ thể, chứ nó không có nghĩa là cúng dường tài vật, mà là cúng dường cái pháp đó. Tôi cũng chứng là được cái pháp đó, tôi cũng biết rõ cái pháp đó, tôi cũng tôn kính cái pháp đó trên hết. Cho nên tôi lấy một cái vật đại biểu cho cái pháp đó để tôi cúng cho Ngài. Đồng thời một cái sâu chuỗi ngọc Bảo Châu trên cổ của một vị Bồ Tát thập địa đó, thì nó chính là từ cái chỗ, và nhiều tất cả cái anh lạc đó là nó tượng trưng cho giới, tượng trưng cho cái giới pháp, cái định pháp, nó hiện là nó khi mà nó hiện ra cái báo, nó thành ra tất cả những cái trang nghiêm, những cái trang nghiêm rất là đẹp ở trên thân của Bồ Tát. Cho nên nó là một cái pháp chứ không phải là cái tài vật của thế gian. Nên những cái nghĩa đó mà nói là pháp thí. Thời Quan Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận cho. Đây là cái đoạn mà phần nhiều người ta hay thắc mắc. Hay thắc mắc là tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận. Thứ nhất là một khi mà Ngài Vô Tận Ý đã nói là pháp thí, thì tôi sẽ nhận theo lối pháp thí. Tôi sẽ là một cái nhận theo lối pháp. Nhận theo lối pháp là nhận theo đúng chân lý. Thì đó là trong Bát Nhã thường nói là đẳng tam luân không tịch. Trong cái phương diện bố thí là nó có ba cái phương diện chính là người cho, người nhận và cái vật cho. Thì khi mà Bồ Tát nó thể hiện ra cái chân lý của cái pháp cho đó đó, thì cái pháp tính, cái tính, thể tính của cái pháp bố thí á, thì cái thể tính nó trên mặt tướng nó có người cho, người nhận, vật cho. Trên mặt thể tính á, nó không có. Nó không có người cho, không có người nhận, không có vật cho. Cho nên Bồ Tát đó thể hiện ra cái bố thí ở cái mặt tướng, mà muốn cho cái bố thí đó nó trở thành là chứng pháp và một cái chứng nhân của Phật quả đó, thì Bồ Tát nó phải quán cái thể tính của nó tất cả đều là không. Người cho cũng không, người nhận cũng không, vật cho cũng không. Trên một mặt đối trị á, thì khi cho trên mặt tướng á, thì luôn luôn có ta, có người. Cái đó là cái ô nhiễm của phiền não. Và có vật sở hữu là của ta. Cho nên cái quán không ấy, nó tẩy xóa hết tất cả những cái ô nhiễm đi. Và nó làm cho cái pháp bố thí đó trở nên thanh tịnh. Ngay pháp bố thí, nó tức cái thể tính của pháp bố thí, nó là niết bàn, tịch diệt tất cả phiền não. Và tức nó là cái chứng nhân để thành cái quả chứng đẳng chứng giác. Ngay cái bố thí là một pháp nhân, Phật quả là pháp quả. Pháp nhân, pháp quả phải đồng một tính chất với nhau. Cũng như là nhân, quả là cam thì nhân cũng phải là cam. Dù là cái nhân nó nhỏ, nó không giống, nó không có những cái đầy đủ như cái quả, nhưng mà nó phải có cùng cái tính chất. Cho nên khi mà mình làm những cái pháp mà để thành Phật quả đó, như là bố thí, từ thiện này đó, thì trong cái bố thí từ thiện của mình á, là nó phải có cái tính chất của giác ngộ, của bát nhã. Thì nó mới, cái bố thí của mình nó mới trở thành nó một cái hạt nhân để thành Phật. Còn bố thí mà có ta, có người, có gì trong đó á, là nó đi vào cái nhân thiên của sinh tử luân hồi. Còn muốn cái bố thí nó trở thành một cái nhân để thành cái quả Phật, thì ở trong cái bố thí nó phải có cái bát nhã thấy cả ba là không hết. Thế mình biết là như vậy. Mình nói thêm một điểm nữa. Nếu mình cho là không, rồi mình không bố thí nữa, thì một là chấp không đoạn diệt. Hai mà nếu mà có chính huệ á, thì nó thành ra giải thoát của độc giác. Nó thành niết bàn của độc giác. Thành ra nó phải có cái nhân, nó phải có một cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân nó là bố thí, mà phải có cái quán để cho cái nghiệp nhân nó trở nên thành bát nhã. Thì lúc bây giờ cái nghiệp nhân nó mới ra cái quả Phật. Mà từ nhân cho đến quả đều tức là không hết. Tức là đều được nhiếp vào trong cái trí bát nhã. Cái không tính đó nó chính là cái pháp tính. Nên vì vậy mình hiểu chỗ đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận. Quan Thế Âm Bồ Tát mà ông nói pháp thí, tôi hiển ra cái nhận của pháp thí, tôi hiển ra cái nhận đó là không nhận. Không có ai nhận đâu, không có ai cho đâu, không có vật gì cho đâu, cho nên không nhận. Bồ Tát đưa Quan Thế Âm Bồ Tát hiển ra cái chân lý tính không ở chỗ không nhận. Vô tận ý Bồ Tát biết chứ, cho nên lại bạch với Quan Thế Âm Bồ Tát: nhân giả, hãy thương chúng tôi nhận chuỗi ngọc này. Tức là bây giờ đó là nói rõ ra là ngài hiển ra cái chân lý của cái sự nhận và cái sự cho. Cái đó là một cái ngài cũng nhiếp cái bố thí của tôi vào trong chân lý pháp tính luôn. Cho nên đó là một cái hoàn toàn viên mãn, ân đức ghê lắm. Nhưng mà vì chúng sinh, cho nên ngài Vô Tận Ý nói hãy thương chúng tôi. Tức là ngài hãy đại bi, ngài Vô Tận Ý lấy lại cái tâm thức, là đóng cái vai tâm thức của cái tất cả chúng sinh phàm. Chứ nếu mà giữa hai ngài với nhau thì là nó là vi diệu, nó không nói được, nó thành ra giữa hai tổ thiền đấy đó. Nhưng mà bây giờ đó, ngài trở lại cái địa vị của người phàm thì ngài hãy đón nhận cái căn tính của tôi, hãy thương lấy, thương xót cho tôi qua cái là nhận ra cái căn tính của tôi, mà ngài hãy đón nhận căn tính của tôi nó không thấy ra được cái chỗ pháp thí đó đâu. Cái pháp đó. Cho nên nhận chuỗi ngọc này, thì ngay lúc đó bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát hãy thương cho Vô Tận Ý Bồ Tát này, xót thương là từ bi mẫn bi, từ mẫn đó. Cùng với bốn chúng trời rồng dạ xoa Càn Thát Bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già, người và phi nhân mà nhận chuỗi ngọc này, tức là bây giờ phải thương xót căn tính của chúng sinh, căn tính phàm của chúng sinh, hiển ra cái chỗ nhận. Thì Phật nói vào Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương cho bốn chúng cùng với trời rồng, người và phi nhân nhận chuỗi ngọc này. Nó có nghĩa là từ cái chỗ Phật quả, Bồ Tát vào trong cái pháp tính, là cái pháp tính nó tức là Phật rồi, không cần phải hiện ra cái tướng bên ngoài nó là gì nữa hết, tướng nào nó cũng trở thành Phật hết đấy. Nhưng mà bây giờ hãy vì tất cả chúng sinh mà hiện ra những cái hành động làm phước điển nhận thí và để thành tựu cái Phật quả cho chúng sinh. Cái Phật quả cho chúng sinh là nhận công đức của chúng sinh và hiện cái tướng Phật ra để mà thuyết pháp độ sinh. Nên vì vậy Quan Thế Âm Bồ Tát là nghe lời Phật đó, là nghe lời Phật ở trong cái không phải chỉ là ở trong cái pháp tính, mà ở trong cái phương diện phương tiện tử bi với chúng sinh mà đón nhận như vậy. Thì cái đoạn này là nếu mà không có cái đoạn này thì mình không biết cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao, bởi vì ngài không nhận. Đối với lại các vị giác ngộ đó thì không nhận đó là nhận pháp thí đúng nghĩa, nhưng mà mình thì chịu thua. Mà ngài không nhận đó là mình thấy là ngài không nhận là không nhận, còn chứ là thành thực lắm. Ngài không nhận là thấy là không nhận, thấy là không nhận là buồn, là mất phước đức. Cho nên Phật mới nói vào nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát đi theo con đường thành Phật này, từ pháp tính thân hiện ra cái con đường ích lợi chúng sinh để thành Phật hóa thân này, nhận chuỗi ngọc. Phân làm hai phần, một phần dâng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng Đa Bảo Phật Tháp. Rồi, bây giờ mình nghe cúng dường ha. Mình thấy Ngài nhận rồi, Ngài nhận rồi, Ngài dâng lên Thích Ca Mâu Ni Phật với Đa Bảo Phật Tháp. Mình có thấy Ngài Vô Tận Ý nói rằng là sao mà Ngài nhận chuỗi ngọc của tôi rồi Ngài đã đi cho người khác. Đại do khi mình vào mình cúng dường chùa, có nhiều Phật tử mình cứ lo rằng biết cái đồ mình cúng dường nó đi đâu, như thế nào chẳng hạn như vậy. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ mà bố thí cúng dường mà có công đức là nó nằm ở cái chỗ xả cái vật đó ra. Cái chỗ đó là cái chỗ công đức chân thật. Tức là khi mình có một cái vật thì mình bị lệ thuộc vào cái vật đó, mình bị trói vào trong cái vật đó. Khi mà bị trói vào cái vật đó đó thì mình bị khổ đau theo nó. Nó mất đi mình rất khổ, nó tổn hại mình cũng khổ. Mình có một cái vật gì mà người ta chê mình cũng khổ. Có cái áo mình thấy đẹp lắm xuống mọi người, một cái áo gì mà rất xấu om vậy, mình cũng thấy khổ rồi. Đó là bởi vì mình có cái gì là mình cột vào đó. Cho nên một khi mà mình cột thì cái tâm mình nó vừa bị khổ phiền não mà nó vừa rất là yếu đuối. Nó có một cái tập khí là khi mà những cái đó đó, những cái vật đó đó mà nó xuất hiện ra đó là mình phải chịu lệ thuộc nó. Cho nên người ta có thể hối lộ cho mình bằng cái vật mà mình thích. Cho nên người ta có thể dụ hoặc mình bằng cái mà mình thích. Đưa mình vào trong những cái đường làm ác cũng do những cái mà mình thích. Bị trói buộc vào nó rất là nặng nề. Cho nên mình mất hết năng lực tự tại giải thoát. Nên một khi mà mình xả thí ra, mình xả ra là mình tạo nên một cái chủng tử giải thoát, một cái lực không bị ràng buộc, nó rất mạnh. Cho nên cái bố thí nó không phải là cái làm ơn của thế gian không thôi. Cái làm ơn chỉ là một cái phần nhỏ, không phải phần chính của cái bố thí ở trong đạo Phật. Cái phần chính của bố thí trong đạo Phật đó là mình tạo một cái năng lực giải thoát bằng cách xả thí những cái ràng buộc mình, trói chặt mình ở trong cái lệ thuộc phiền não. Cho nên như vậy là cái thí xả nó có cái tính chất là giải thoát và thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình hiểu cái pháp thí xả trong đạo Phật, Vô Tận Ý Bồ Tát là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nhận, là Vô Tận Ý Bồ Tát xong một cái nhiệm vụ, xong một cái tử bi của Ngài đối với chúng sinh, là giờ đây theo cái đoạn này, tức là mình cúng dường cho Quan Thế Âm Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ nhận. Đoạn kinh này thì như vậy Ngài dâng lên cho Phật, đó là chuyện của Ngài. Cái phần mình cúng dường cho Ngài là cái công đức của mình. Ngài giờ Ngài hiện ra cái tử bi theo đúng với lại cái nghiệp dụng của mình, cho nên có cái nhận và mình được cái công đức ở trong, còn ở trong cái tâm phàm, còn ở trong cái nghiệp phàm của mình, mình vẫn được cái công đức. Và cái công đức này vừa có cái công đức hữu lậu mà vừa có cái công đức được nhiếp thọ vào cái lực cứu độ của Ngài. Đức Phật mới kết luận: Vô Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có thần lực tự tại như thế, dạo nơi Sa Bà thế giới. Đức Phật kết luận lại, nhấn mạnh lại cái thần lực tự tại của Quan Thế Âm Bồ Tát, hết sức là tự tại, không lấy tất cả những hình tướng nghiệp lực của chúng sinh mà không bị dính vào cái nào hết. Mà theo đúng cái tâm nguyện thuyết pháp độ sinh, cho nên gọi là tự tại như vậy. Thì đến đây là mình nghe ba cái phần đầu. Một cái phần là mình có thể nói là nói cho pháp thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, dùng danh hiệu độ sinh. Phần thứ hai là nói cho ứng thân, cụ thể ứng hiện ra bằng ngôn ngữ của nghiệp lực của các loài thuyết pháp. Phần thứ ba là cái phần hai phần đầu lợi ích cứu độ, phần thứ ba là cái lợi ích công đức cho mình, cũng được cúng dường. Tức là Bồ Tát Quan Âm làm lợi cho mình một cách tự động, tự nhiên, không cần đòi hỏi gì nơi mình hết. Thế mà giờ để cho mình được an tâm nhận sự cúng dường của mình thì mình sẽ an tâm, mình kết duyên. Thì đặc biệt cái phần thứ ba này á, nó hiện ra cái một cái sắc tướng của Ngài Quan Âm. Bởi vì nếu giờ mà 32 ứng thân đó là nói đại khái, chứ còn vô lượng ứng thân cho 32 loài nó cho nó đại biểu á, 32 cái vị thế của con người. Bây giờ vô lượng ứng thân thì mình biết thân của Ngài là như thế nào mình cũng được. Bây giờ mình cúng dường không có Ngài nữa, nhưng mà mình sẽ lập một cái hình tướng của Ngài, một cái sắc tướng của Ngài, qua một cái hình tượng, bằng hình vẽ hoặc bằng tượng. Mình sẽ dùng đó để cúng dường. Đã cúng dường có nhận thì phải có một cái sắc tướng rõ ràng. Bây giờ mình biết lấy sắc tướng nào đây. Bây giờ tự nhiên mình lấy, mình làm một cái tượng, một cái con người nó mình cúng dường. Mình bảo đây Quan Thế Âm Bồ Tát. Không biết nó làm sao. Cho nên thực sự ở trong này mình thấy là Ngài Vô Tận Ý cúng dường được. Bởi vì trong cái pháp hội này, pháp hoa này, vào đến cái đoạn này, phẩm này là các Bồ Tát có mặt ở đó, Quan Thế Âm Bồ Tát có mặt ở đó, Vô Tận Ý Bồ Tát có mặt đó, cho nên mới hỏi Phật về Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó là mình thấy là trong cái pháp hội này có một sắc tướng của Ngài Quan Âm xuất hiện, cho nên là mới cúng dường. Biết vậy đó. Thì cái, những cái pháp hội của Đại Thừa, đặc biệt là pháp hoa này nữa, là những cái pháp hội mình có thể nói rằng là của báo thân Phật và báo thân các Bồ Tát. Một cái pháp hội báo thân á, của báo độ, báo thân á, thì nó mới quy tụ được về tất cả những cái Bồ Tát á, thuộc về báo thân, nó mới quy tụ những vị đó. Cho nên như vậy á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ có một cái pháp thân ở cái phần đầu mang danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có rất nhiều ứng thân, đó là phần ứng thân. Và khi mà cái đoạn cúng dường á, là báo thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nếu ở đây nếu mà ai hỏi, ai nhận định ở nói ra thì sẽ nói cái sắc tướng trang nghiêm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên như vậy là ba cái phần này là nó hiện ra ba thân của Bồ Tát. Và giờ đây mình lập một cái pho tượng về Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì mình có thể nói là mình biết cách nào, nhưng mà từ xa xưa các vị cao tăng hay tổ gì đó, người ta đã hiển hiện là ta lập ra những cái pho tượng đại khái, đặc biệt theo những cái truyền thuyết, theo những trong kinh sự cứu độ của Ngài, lập nên những cái hình tướng như vậy. Và cái sự cái truyền thống tôn thờ cúng dường nó lập thành một cái truyền thống tâm linh. Và mình cũng biết là Quan Thế Âm Bồ Tát với cái tử bi nó chắc chắn là chuẩn nhận, hứa khả cái tướng đó là cái tướng của ta. Khi mà thấy nó có cái cơ duyên với chúng sinh thì Quan Thế Âm Bồ Tát là tất cả tướng mà, cho nên nhận là tướng của ta. Cho nên vì vậy mình mới theo những cái sắc tướng mà truyền thống đã lập ra, mình tạo tượng Ngài Quan Âm. Mình có thể tạo một cái tượng thật hảo mà nó có những cái đường nét của cái truyền thống đó, càng tốt thôi, tượng thì tốt đẹp. Và mình quán nó vừa là báo thân của Ngài Quan Âm, Mình biết là mình không thể tạo một cái tượng nó đủ cái trang nghiêm để hiện ra được cái báo thân của Ngài. Nhưng mà mình có thể đại diện một phần nào. Cái điều thứ hai, nó cũng là một cái ứng thân, bởi vì mang cái hình tướng của con người. Cái ứng thân thì nó trực tiếp, nó gần gũi mình. Đó thì mình cũng dừng. Thì ra như vậy á, là mình hiểu cái nghĩa ba thân qua ba đoạn văn ở trong Phổ Môn. Đến đó coi như là phẩm Phổ Môn chấm dứt. Mình sẽ nghe cái phẩm kệ này sau.
Yeah.